18i.net giới thiệu câu chuyện cô giáo Duyên. Tùng, 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 tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tan học, ngôi trường Phước Bình hai chợt bỗng náo nhộn hẳn lên. Đâu đó đã nghe tiếng cười đùa của học sinh các lớp, náo nhiệt nhất là lớp tôi, chỉ nằm cách căn phòng hiệu trưởng vài ba căn phòng, tiếng nói lanh lảnh của các bạn gái huyên huyên. Hoan hô, hết giờ sinh rồi, hoan hô, số là ngày hôm nay giờ sinh của lớp tôi. Cô Duyên giảng bài về cơ thể con người mà lại là cơ thể của phụ nữ. Chuyên đề tập trung chủ yếu về bộ phận sinh dục của nữ giới. Tôi có để ý rằng hầu như toàn bộ tụi con gái đều gục mặt xuống bàn, mắc cỡ không dám nhìn lên bảng, nhưng bọn chúng thì đang cố gắng lắng nghe từng lời giảng của cô Duyên. Bọn nữ sinh mắc cỡ là phải thôi, chỉ vì cô đang nói về bộ phận đi đáy của nữ giới mà. Có lẽ bọn chúng bị gãi trúng chỗ đáy, cho nên cả bọn không hẹn mà cùng nhau rủ gục mặt xuống bàn, cứ y như là bọn chúng đang bị hình phạt cấm nhìn lên bảng vậy. Khác với bọn con gái là nửa lớp số con trai còn lại, tụi nào cũng hăng hái, mặt mày hớn hở đều chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng, như vẻ là rất chăm chỉ nghe cô giáo giảng bài vậy. Duy có thằng Nam, tính nó vốn rụt rè như con gái ủng hộ con gái hay sao đó, cho nên nó cũng gục mặt xuống bàn, ấy mới chết chứ. Cái thằng quỷ này trời sinh nó ra làm con trai mà nó ủng hộ con gái thấy thương. Chả mấy khi cô Duyên thấy các học trò nam của lớp tôi lại ngoan, nghe giảng bài như thế, ngay cả thằng Minh, vốn dĩ học rất dở, mê chơi vậy mà cô giáo giảng bài về chim là hắn cứ dán mắt vào bảng đen mới lạ chứ. Lớp học vỡ lòng về cơ thể con người, cô Duyên không dạy kỵ mấy. Tôi thích nhìn vào cái hình bầu dục cô vẽ trên bảng mà cô gọi đó là bộ phận sinh dục, nhưng tôi biết người ta thường gọi là lồn thì mới thấy thích thích làm sao. Tôi chăm chú từng lời cô giảng như là cái này gọi là tử cung, cái kia gọi là mồng đốc, cái nọ gọi là âm hạch, âm đạo, vân vân và vân vân. Tôi chưa hiểu thấu hết các chức năng của từng bộ phận nữ giới mà hỡi ôi, tiếng trống trường khốn nạn đã ngang nhiên nhiên cắt đứt dòng tư tưởng của tôi. Sự quan tâm và chú ý đến tột độ của tôi, đến độ cặc tôi đã đứng dậy chào cờ khi nào mà tôi không hề hay biết. Tiếng trống tan học đã dứt rồi, nhưng tôi vẫn ngồi chơ chơ chăm chú nhìn lên bảng, nhưng đầu óc tôi dường như đang đi vào tận cái lồn to vẽ bằng phấn thám hiểm. Thấy tôi không hô cho lớp chào cô ra về, cô khẽ gọi, Tuấn, em làm gì vậy? Dạ, thưa cô, tôi như vừa chợt tỉnh giấc, chiêm bao trở về với thực tại. Dạ, thưa cô gọi em, ừ, cô gọi em đó, hết giờ học rồi còn ngồi đó ngẩn ngơ à? Cô giáo hỏi, dạ, em chăm chú quá, nghiêm, cả lớp nghe lời tôi cùng đứng dậy chào cô ra về, thật ngượng, tôi đứng mà nép nép. Giả nghịn sắt con cặp vào cái bàn cuối lớp kẹo, đứa khác trông thấy thì quê quá, cả lớp đã ra về, nhưng cô còn nán ở lại dường như đang ghi lời phê bình vào sổ. Tôi lật đật đi khép nép bước lên thưa với cô, thưa cô, gì đó Tuấn, cô dừng viết quay sang hỏi tôi, cô ơi, sao bài giảng hôm nay em không hiểu cho lắm, cô có giờ rảnh không cô? Em muốn được cô giảng lại chút chút. Cô Duyên cười mỉm, đôi mắt đa tình khẽ bảo, cái gì em không hiểu, có thể hỏi cô bây giờ. Dạ, tử cung, đó cô, em không hiểu, khẽ cười mỉm. Cô bảo, tối nay là thứ sáu, em có làm gì không, nếu không thì mang tập đến phòng cô lúc 7 giờ, cô sẽ chỉ thêm. Dạ, 7 giờ hả cô, ừ, phải, 7 giờ, cổng trường, lúc đó chưa khóa, em có thể vào, nhớ đó. Dạ, em cảm ơn cô, tôi mừng vô hạn vì được cô chấp nhận, vui quá. Tôi quay trở về bàn mà không để ý là cô Duyên đang nhìn phía dưới của tôi đang độn ra một cục cứng ngắc. Cô lắc đầu khẽ cười, Thẩm bảo, eo ơi, thằng Tuấn này mới học có lớp 9 mà cặc to quá chừng. Đúng 7 giờ tối tôi đã có mặt trước cổng trường. Tôi đẩy nhẹ cánh cổng sắt của trường hè mở và dắt chiếc xe đạp đi vào. Dường như bác bảo vệ không có ở trong phòng bảo vệ cạnh cổng trường hay sao ấy mà tôi thấy đèn tối thui. Tôi nghĩ chắc là hôm nay thứ 6 bác về với gia đình rồi. Dắt lẹ chiếc xe về khu vực dành để xe cho giáo viên. Tôi cẩn thận khóa chiếc xe đạp lại rồi cầm cuốn tập sinh học thoăn thoắt bước về phía phòng cô. Cảnh đêm sân trường vắng hoe không một bóng người. Tôi ráo rác nhìn quanh mà sao thấy mình giống ăn trộm quá. Cũng may là không có ai, chứ không họ ngỡ tôi là trộm đêm chắc lấy cây rượt tôi quá. Cô Duyên năm nay ngoài 30 tuổi, cô không đẹp lắm, nhưng được cái rất dễ nhìn. Thêm vào đôi mắt đa tình quyến rũ của cô, nếu ai lỡ bị cô liếc dọc một cái thì có lẽ sẽ không bao giờ quên được nụ cười bí hiểm đầy vẻ gợi tình của cô. Tôi được biết cô đã ly dị hơn một năm nay và sống độc thân, tới nay vẫn chưa bước thêm bước nữa. Rất nhiều lần mỗi khi nhìn chăm chú vào mắt cô nghe cô giảng bài, tôi dường như bị thôi miên bởi cặp mắt huyền diệu đó. Bước lại thật gần cánh cửa phòng của cô, tôi để ý đèn trong còn bật sáng, nhẹ tay tôi gõ cửa, cốc cốc cốc. Cô ơi, ơi, tới liền. Em chờ cô tí nha, tiếng cô từ bên trong vọng ra, cánh cửa bật mở, cô xuất hiện trong bộ đồ ngủ mỏng te màu hồng nhạt, có thể nhìn xuyên thấy cả đôi nhũ hoa thật cân đối. Cô chỉ mặc chiếc quần slip màu trắng trắng ao ảo khuất sau bộ đồ ngủ mong manh đầy khiêu gợi. Thấy tôi nhìn chăm chú, cô mỉm cười. Tuấn, em vào đi. Tôi khẽ dạ một tiếng nhỏ bước vào phòng cô. Phòng cô bé lắm, nhìn quanh chỉ thấy đầy 2 mét vuông bề ngang và khoảng 5 mét vuông bề dài. Em ngồi trên giường đi, tôi, dạ, nữa, và bước tới nơi mà cô gọi là giường, và ngồi xuống từ từ. Tôi sợ là thân hình to con của tôi sẽ làm gãy chiếc giường của cô mất. Kinh tế lúc bấy giờ không khá lắm, lương bổng giáo viên thì ít, nhà cô trên Sài Gòn khá xa. Nếu phải đạp xe lên đạp xe xuống thì khá cực cho cô. Vì thế nhà trường có một khu nhà tập thể dành riêng cho giáo viên không tiện đi về xa thì ở lại căn phòng cô bé thế. Nhưng cũng đủ để cho cô dựng được một cái bàn nho nhỏ để chấm bài, một cái lu gạo nho nhỏ và một số đồ lặt vặt chỗ cô ngủ được tạo thành là do hai cái bục giảng nhập lại và bên trên có một tấm nệm khá cũ nhưng tươm tất gọn gàng. Chỗ ấy chính là nơi cô gọi là giường. Thấy cuộc sống cô hơi chật vật, lòng tôi không khỏi xốn sang. Thầy cô họ tốt và yêu nghề là như thế đó. Lương tháng ít, chỗ ở tồi thế mà họ cũng vui vẻ chấp nhận sống để làm việc và đào tạo thế hệ chúng tôi nên người. Tôi tự hứa với chính mình rằng, cô ơi, mai này em giàu có tiền, chắc chắn rằng em sẽ xây cho trường một khu tập thể lớn hơn, đầy đủ tiện nghi hơn cho cô nha cô ơi. Thấy tôi nhìn quanh quan sát mà thận thờ, cô mỉm cười hỏi, Tuấn làm gì mà ra vẻ đăm chiêu vậy em? Tôi không trả lời ngay mà hỏi lại. Dạ, cô sống ở đây quen không cô? Em thấy một mình cô mà ở kiểu này chật vật quá cô hả? Mới đầu thì đâu có quen đâu em, nhưng giết rồi cũng quen thôi em. Dạ, sao cô không về trên Sài Gòn ở có khỏe hơn không? Tôi hình như hỏi một câu khá thừa trong khi tôi biết gia đình cô trên Sài Gòn thì cũng không được khá cho mấy, chứ nếu khá có lẽ cô đã có xe tay ga, sáng đi chiều về rồi, đâu cần ở lại làm chi cái chỗ khỉ ho cò gái như thế này. Cô bước tới ngồi cạnh tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của cô truyền qua tôi. Tôi có chút thẹn, làm bộ hỏi tiếp, sao ở đây vắng quá cô hả, mấy thầy cô khác đâu rồi cô, họ về nhà hết rồi em, ở đây thì chỉ có giáo viên ở xa thì ở lại. Nhưng được nghỉ cuối tuần như vậy thì họ cũng cố gắng về ngay chiều thứ sáu rồi. Lẽ ra hôm nay cô cũng về Sài Gòn nhưng hôm nay cô mệt quá, thấy không khỏe nên không về. Sẵn em cần cô giảng bài thì cô ngắt lời dừng lại khẽ bảo cô mệt quá. Tuấn đấm bóp dùng cô chút nha. Eo ơi, tôi cũng thật không ngờ tôi có phước may mắn như thế là được đấm bóp cho cô. Nghĩa là tôi sẽ được chạm vào da thịt của cô, và nghĩa là, dạ, tôi dạ thật, mau mắn, cô nằm xuống đi, em đấm bóp cho nha, cô, nhẹ một tiếng rồi nằm sấp xuống giường. Bây giờ thì tôi không còn e dè gì nữa, bây giờ thì tôi có thể thấy rõ ràng cả một thân hình kiều diễm của cô chỉ trong một làn vải mỏng tanh, lưng cô trắng ngần, bờ mông nhô cao. Ôi thân hình cô quả là không chê vào đâu được. Một chút run run tôi từ từ đặt hai bàn tay tôi lên hai bên vai cô bóp nhẹ, bờ vai cô mềm nhũn. Cô lí nhí trong miệng tôi chỉ nghe được là lát nữa cô giảng bài cho em nha. Bàn tay tôi thành thạo các bước đấm bóp đơn giản này vì lúc nhỏ ở nhà ba tôi, mẹ tôi thường bảo đấm bóp rồi cho tiền. Nên cho tới bây giờ mới trở lại nghề đấm bóp này, nhưng tay nghề tôi vẫn không kém gì thuở trước. Có lẽ tôi làm cô sướng quá nên đôi khi tôi khẽ nghe cô rên lên ư hử. Càng đấm bóp cho cô lâu bấy nhiêu là con cặc của tôi nó cứ cứng lên bấy nhiêu. Bảy tay tôi chạy dài từ trên cổ xuống vai, rồi dọc theo sống lưng, rồi xuống mông. Tôi bạo dạn xoa hai bờ mông của cô. Mà cô thì không chút phản ứng, một chút ý nghĩ tăm tối lóe sáng trong đầu óc tôi. Tôi chợt nghĩ không lẽ cô cho mình tất cả hay sao, không cần suy nghĩ lâu. Tôi nắm hai bên chiếc áo mỏng ngủ mỏng tang của cô từ phía đầu gối vuốt nhẹ nhẹ như cởi ra từ từ lên phía trên. Cô vẫn để yên và dường như còn hưởng ứng. Khẽ hơi hóp bụng lại cho tôi vụt chiếc áo ngủ mỏng ra khỏi người cô một cách dễ dàng. Trời ạ, lưng cô trắng quá, xinh quá, nhìn là muốn cắn ngay một phát. Cơn dục vọng của tôi lúc này đang trỗi lên hơn bao giờ hết. Tôi vẫn dùng hai tay vừa đấm bóp nhẹ nhẹ, vừa luồn nhẹ nhẹ hai tay xuống phía ngực cô, hồi hộp sờ chúng hai quả đào tiên của cô căng tròn. Cô hơi nhồn nhột cười khúc khích nhưng không phản đối. Tôi được nước làm tới, tôi biết chắc là cô đã bật đèn rồi nên bạo dạn hơn, hay tôi đã chụp được hai chiếc vú căng tròn của cô, rồi tha hồ xoa rồi bóp. Trong tôi cơn lửa lòng đang thiêu đốt cháy hừng hực, tôi xoay người cô lại, cô đương theo đà xoay người lại. Bây giờ thì cả hai mắt tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng thân hình lọa lồ của cô, bộ ngực trắng ngần không mải vải che. Tôi nuốt nước miếng ừng ực, cô mỉm cười bảo sẵn bây giờ cô sẽ dạy cho em biết về cơ thể nữ giới. Hai tay tôi vẫn mân mê hai bầu vú tròn và căng cứng, chỗ em đang bóp gọi là vú mà trong sinh học gọi là nhũ hoa, vú của mỗi người mỗi khác. Nếu có chồng lâu và hoặc sinh con đẻ cái thì vú có thể bị sệ và nhão nữa, bóp vào sẽ không được phê cho lắm, em để ý nhé. Đầu vú, cô lấy tay chỉ lên núm vú của cô, nếu còn màu hồng hồng tươi tươi thì người đó có thể là còn trinh nữ hoặc cũng mới có chồng không lâu. Nhưng điều nếu nhìn như thế cũng chưa hẳn phân biệt được người ta đã có chồng hay chưa, vì nhiều khi có chồng nhưng vú cũng vẫn hồng thôi, như của cô vậy đó. Nhưng nếu thấy đổi qua màu đen thì chắc chắn rằng người đàn bà ấy đã có con, vì khi có con, bị em bé bú hoài sẽ làm cho đầu vú thâm lại tạo ra màu đen. Tôi vụt mặt vào hai bầu vú cô vừa bóp vừa xoa nhẹ nhẹ, tôi nút đầu vú cô nhẹ nhẹ, tôi không dám cắn mạnh vì sẽ làm cô đau. Được một hồi, tôi ngẩng đầu nhìn lên cô hỏi, cô ơi, còn âm đạo là gì? Cô cười nhỏ khẽ mắng yêu, đồ quỷ. Từ từ chứ, chưa chi mà đòi xem âm đạo của cô rồi à? Dạ, em muốn biết, vì hồi sáng cô dặn em không hiểu lắm, em muốn thấy chính mắt kìa. Người ta nói con nít nhìn vào âm đạo đàn bà sẽ bị đuôi mắt đó. Cô phỉ cười, em không tin. Cô ơi, em lớn rồi mà. Cu em đã mọc lông tùm lum rồi. Hồi sáng em nghe cô giảng nếu bộ phận sinh dục mà mọc lông rồi thì tức là chúng em đang ở tuổi dậy thì mà, em đâu còn nhỏ nữa chứ. Ghê quá, em tuột quần cô xuống đi, cô sẽ chỉ cho. Tôi sung sướng nghe lời cô, hai tay bỏ hai bầu vú ra, kéo nhẹ nhẹ chiếc quần xì líp trắng bóc của cô vụt ra khỏi hai chân. Ôi, đẹp quá, tôi thốt lên, cô ơi, lần đầu tiên em được thấy con chim. Hi hi, em ngây thơ quá, ở đây không có ai, hai cô trò mình nói chuyện thô tục tí nha, cái đó người ta gọi là cái lồn, em nhìn kỹ đi. Đây là lông nè, tay cô vuốt nhẹ lên bờ lông đen xì mà rậm rạp của cô, màu đen óng ả mượt mà, khiêu gợi quá đi mất. Tôi chăm chú nhìn kỹ không chớp mắt xuống bộ phận sinh dục của cô, rồi cô tiếp. Đây là xương mu, em thấy không, chỗ nhô cao nè, rồi hai bên này là mép lồn, cô nắm hai miếng thịt dư ra vừa nói, còn đây là cái mông đốc, em sờ thử xem. Tay tôi chạm nhẹ lên hai mép lồn của cô rồi lên cái mông đốc. Cô khẽ dùng mình một cái nhẹ rên lên. Sướng quá. Lấy một ngón tay cô khẽ chạm vào lồn rồi bảo phía bên trong này là âm đạo. Là nơi giao hợp với đàn ông. Phía bên trong nữa là hột le. Từ này không phải là từ chuyên môn trong sinh học. Là nơi rất nhạy cảm của nữ giới. Nếu biết được chỗ này của đàn bà, em có thể làm họ sướng đến chết mất. Khẽ thọc vào nơi cô gọi là hột le, cô khẽ rên lên vì sướng. Tôi lúc này không chịu nổi nữa rồi, cũng lấy tay sờ soạng khắp thân thể cô. Một lát tôi thấy có một dòng nước trắng đục chảy ra từ lồn cô. Tôi ngây thơ hỏi, cô ơi, nước gì chảy ra thế? Dâm thủy đó em. Đó là một loại nước sẽ chảy ra khi các cơ quan ảnh hưởng đến sinh dục bị kích thích. Đến một mức độ nào đó nó sẽ tiết ra chất nước này. Nếu có giao hợp, dâm thủy sẽ giúp cho sự giao hợp dễ dàng hơn. Em để ý khi nào người đàn bà chảy loại nước này thì là biết họ đang sướng lắm. Rồi không nói không rằng, cô cho tay vào quần tôi bóp một cái thật mạnh vào con cặc đang căng cứng của tôi. Tôi giật thót người, đâu nào, em nói cu em có lông rồi cho cô xem thử xem. Hai tay cô vụt tuột chiếc quần tôi xuống, luôn cả chiếc quần xì líp cũng không còn. Tôi hơi thẹn, nhưng không phản đối hành động của cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi con cặc tôi bị người đàn bà là cô giáo tôi trông thấy. Gớm nhỉ, em mới chỉ có lớp 9 mà cặc em bự như trái chuối. Mai mốt chắc chắn rằng ai mà làm vợ em chắc là sẽ sướng nhất trên đời. Bị cô nắm cặc sục lên sục xuống cặc tôi càng cứng thêm. Dường như bây giờ trong người tôi có cái núi lửa hỏa diệm sơn hay sao ấy. Nóng không thể tưởng tượng được. Tôi vứt vội chiếc áo đang mặc ra cả hai chúng tôi. Cô và trò bây giờ trần trụi như con nhộng, cặc tôi bây giờ chỉa thẳng lên trời một cách ngạo nghễ. Bàn tay cô hay quá, sục ra sục vào một hồi. Tôi cảm thấy như mắc tiểu và tưởng chừng như sắp đái ra vậy, nhưng không phải. Cái thứ văng ra khỏi cặc tôi là một dòng trắng đục, khác với của cô, nó ra từng đợt và có mùi tanh nồng. Cô cười nói, chà chà, mới đây mà đã khóc rồi à cu tí ơi, tôi hơi thẹn, cặc tôi lúc này không cứng như trước nữa, nó trở nên mềm nhũn như một con chuột chết. Thấy vậy cô hỏi, em có muốn cô làm cho nó cứng lại không, em nằm xuống đây, để cô làm phép cho. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, nằm ngửa xuống giường, còn cô thì nằm sấp xuống phía dưới hạ bộ tôi, lạ lùng thay. Cô cho cả cái miệng xinh xắn của cô vào cặc tôi mà bú, mà nút, lưỡi cô liếm quanh đầu cặc của tôi, rồi cô lại nút tôi nhẹ khen rẽ lên vì sướng. Á, á, cô ơi, sướng quá, em sướng quá cô ơi, cô hay quá, cô vẫn không nói gì, chiếc miệng kỳ diệu của cô vẫn tiếp tục bú nút cặc tôi. Thằng bé tí từ từ cương cứng lại, bắt đầu lấy lại phong độ như hồi trước. Lúc bấy giờ cặp tôi đã cứng hơn và trông bự ra hẳn. Ah.xxx, cô ơi, cô hay quá, tài quá cô ơi, cô làm em sướng quá đi mất. Bây giờ cô sẽ cho em thử biết thế nào là quan hệ nam nữ nhé. Bài này không có trong sách vở nhà trường đâu, mà là sau này em lớn lên sẽ biết. Nhưng bây giờ thì em sẽ biết được sớm hơn các bạn khác. Nói rồi cô trườn lên, hai đùi cô dang ra hai bên, rồi một tay cô cầm cặc tôi, rồi chỉnh sửa cho cặc tôi rơi đúng vào trung tâm của lồn cô, rồi cô bắt đầu ngồi lên ngồi xuống trên cặc của tôi. Ôi, thật lạ, cảm giác khác lạ phi thường, tôi cảm giác được trong tôi những luồng điện chạy dần dần. Như thi nhau muốn làm nổ tung cả con người tôi, mà nhất là các luồng điện ấy được tập trung tại cặc tôi. Tôi nghĩ có lẽ con cặc tôi sẽ gãy mất thôi nếu cô cứ ngồi lên ngồi xuống như thế này. Kể ra cũng lạ, sau lần ra khí vừa rồi, tôi thấy mình kỳ này giao hợp được lâu hơn, cảm giác tràn trề sự khoái cảm, tôi sướng như chưa bao giờ được sướng. Tôi nằm chỉ biết gồng mình khi lồn cô cứ co vào dạn ra nuốt trọn con cặc tôi, cảm giác ấy mới đã làm sao, rồi tôi bỗng cảm giác bên trong cặc tôi và lồn cô dường như trơn hơn. Đúng như cô đã bảo là dâm thủy của cô đang tiết ra và làm giao hợp được trơn tru hơn và sướng hơn nữa. Tôi nằm phía dưới trong khi hai tay cố gắng bấu lấy hai bầu vú tròn vo của cô mà bóp lấy bóp để. Dòng khoái cảm của tôi chạy khắp người, kích thích tôi đến cùng cực, tôi chịu không nổi nữa rồi. Cô ơi, em sướng quá, biết tôi xuất tinh. Cô cố gắng ngồi lên ngồi xuống nhanh hơn và nhanh hơn, cặc tôi chịu hết nổi sự kích thích này, rồi tự nhiên một dòng tinh khí trong cặc tôi lại trào ra nữa, trong lồn cô. Dâm thủy lại ra thêm một lần nữa, cô cũng la lên không kém gì tôi, ôi, 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 sướng, sướng quá Tuấn ơi, nói rồi cô ngừng hẳn lại, lồn cô vẫn nuốt trọn lấy cặc tôi lút cán. Nằm đè bẹp lên người tôi, hai vú cô đè ép sát ngực tôi, hơi thở cô hỗn hển. Tuấn ơi, cô thương em quá, em tài lắm. Tối nay ở lại với cô nhé, tối nay cô sẽ giảng cho em vài điều thú vị nữa. Tôi sung sướng ôm chầm lấy một thân hình người đàn bà trắng trẻo. Tôi không ngờ tôi đã bị cô giáo dạy sinh học đã phá trinh tôi thật sớm. Tôi không ngờ có một ngày tôi được biết đến đàn bà sớm như thế. Tôi càng lại không ngờ giờ đây tôi đã ôm trọn một thân hình trần truồng của cô giáo dạy tôi. Càng không ngờ rằng tôi đang thật sung sướng vì lồn cô cứ co giãn bóp chặt lấy con cặc tôi. Tối đó, tôi và cô quần nhau không hề nghỉ.